giới tướng
người giới trọng là bổn nghiệp của Bồ Tát.
Tụng giới là dùng nước Pháp tưới chủng từ Phật, khiến tươi nhuận không bị khô héo. Giới thì mỗi lần tụng mình một nhớ lại, mình lại nhớ lời Phật nói, cho nên gọi là nước Pháp. Thì khiến cho cái sự giác tỉnh của mình nó được tươi lại, nghĩa là nó mỗi ngày cái mình thêm giác tỉnh, chứ không đến nỗi bỏ quên đi.
Mà thầy sao nói mười giới trọng là bổn nghiệp của Bồ Tát hay sao?
Mười giới trọng đấy, đây là sự nghiệp của Bồ Tát, sự nghiệp cốt yếu của Bồ Tát. Nếu mà Bồ Tát không làm mười cái giới này thì không phải là Bồ Tát nữa. Đủ mười cái giới này thì cái vị ấy mới là Bồ Tát. Giới trọng,
mười giới trọng,
lý duyên khởi tánh không. Cái câu này duyên khởi tánh không của đang nói về giới sát sanh. Vậy thế nào là sát sanh tánh không vì lý duyên khởi?
Mình
có cái tâm sát sanh, rồi lại phải có cái bàn tay thì mới giết, rồi lại có con cá, rồi lại có cái chuyện tham ăn, rồi còn cái gì nữa con kể nốt. Nếu chúng ta tự hỏi trong cái việc sát sanh này, xem cái gì đích nó là thủ phạm cái việc sát sanh. Nếu mà nói cái tâm nó sát, nó giết, thì cái lúc thì bây giờ đã, nó giết rồi, thì bây giờ nó ngồi chơi, nó cười, nó cái tâm nó đâu có định giết ai. Cái tâm giết thì bây giờ là không có nữa rồi, nó giết xong rồi thì thôi, đâu còn nữa. Cái tâm ấy bây giờ nó nói chuyện khác, nó vui, nó cười, nó nói chuyện vui vẻ với mọi người, nó đâu có giết. Thế cho nên gọi cái tâm sát sanh, thì cái tâm sát sanh thì nó tan mất rồi, đâu còn nữa. Thế cái có thể nói là tại cái bàn tay nó sát sanh. Nhưng nếu cái tâm không sai sử thì cái mọi người ai cũng có tay cả, chứ có phải là cứ có tay thì sát sanh đâu. Cho nên cái tay nếu cái tâm không giật, không sai nó sát thì nó đâu có sát. Thế thì con dao thì dĩ nhiên là nó chả biết đằng nào, nó tự làm rồi. Vậy thì cái gì, tìm ra cái gì sát sanh. Đấy, trong nhà Phật thì có các công việc, mỗi sự việc đều tìm ra. Cho nên có cái pháp quán, quán duyên khởi, để thấy cái việc sát sanh thật là không có, chẳng có ai giết ai cả, không có sự thật. Thế cho nên ở đây nói có lý duyên khởi tánh không. Vậy thì một khi đã quán như vậy rồi thì cái người giết đấy không có tội, phải không? Ở chùa giảng như vậy thì tức là cái người giết đây không có tội. Thì đã quán cái lý duyên khởi này rồi. Đấy, thực ra ấy, Phật đặt ra cái pháp quán này để thấy mọi sự duyên khởi tánh không, là để đối trị cái bệnh chấp có của phàm phu. Đấy, con trông thấy người ta giết hại, rồi con khinh miệt, rồi con hành hạ người ta, rồi xúm nhau lại mà trị tội người ta, không cho người ta không ngóc đầu lên được. Thế cho nên Phật mới nói cái lý duyên khởi này, để chúng ta là người đứng ngoài đừng có cố chấp, phải biết cái chuyện sát sanh để tánh không mà không thật. Cái, bảo cái tâm là sát sanh cũng không đúng, mà bảo cái bàn tay nó giết cũng không đúng. Đấy, Để như thế chúng ta cởi mở cái tâm. Đối với tất cả các sự việc, chúng ta thông cảm, tha thứ cho mọi người. Đừng có cái cố chấp. Đã. Ở đây mở đầu, Pháp Sư nói đến cái việc này là nhiều người lầm. Đấy. Phật, cái dụng ý của Phật giảng đây là để chúng ta mở tâm, đừng cố chấp, đừng khinh ghét những người phạm tội, để còn cơ duyên mà cứu vớt cho người ta tỉnh ra, người ta học được cái tánh bát nhã, ta trở về lương thiện, ta thành Phật được. Đấy, đấy là dụng ý Phật nói cái tánh không duyên khởi, Phật nói thế. À. Còn có những người họ tà kiến, họ học Phật mà họ không theo cái ý của Phật, họ lại mượn cái pháp của Phật để họ bào chế cái tội ác của họ. Họ dùng ngay cái lý này để họ tự bào chữa. Đấy. Rồi họ cứ sát sinh tràn đi, rồi họ bảo là sát sanh tánh không. Không sao mà. Cũng giống như Việt Nam mình có cái câu rời sinh ra muôn loài để cho con người ăn. Đấy. Những cái câu nói như thế là những cái lời tà, lời bậy để tự bào chữa cái sai quấy của mình, mà khiến cho cứ rông rỡ vào những tội ác. Thế cho nên đây mở lời Pháp Sư nhắc ngay cái việc này. Cái người mà đã học cái lý tánh sát vốn không, thì cái người này ấy, không bao giờ sát sanh. Cái người này ấy, mà nếu mà sát sanh ấy, thì sao? Tội cực nặng. Tại sao như thế nhỉ? Không phải là ta học cái giới, mà ta học cái lý duyên khởi. Ta học cái lý duyên khởi tánh không. Đấy. Người thông đạt tánh sát vốn không. Đấy. Vì nếu ông đã thông đạt được cái nghĩa duyên khởi tánh không, thì không bao giờ ông tham ăn cả. Ông phải là cái người thông đạt, thì ông biết ngay cái thân là ông ấy, nó cũng là không rồi. Nó là đất nước gió lửa. Nó có thật không? À, mà con cá kia, à, nó là tánh của nó, thân nó cũng đất nước gió lửa. Cái gì mà ông tham đất, mà đến nỗi mà ông phải giết người ta. Mà ông đã đạt được cái tánh không này ấy, là ông biết được nó, cái tánh chân không, cái tánh bát nhã. À, thì cái con cá ấy, nó biết vẫy đuôi, nó biết kiếm ăn, nó biết sợ khổ, thì nó có tánh Phật rõ ràng. À, nó là ông Phật vị lai. Ông đã học được cái lý, cái tánh không như thế vậy, mà ông còn giết nó, thì có tha được cái tội cho ông không? Thế cho nên càng những bậc đã thông thái, đã biết giáo lý của Phật, đã, thì lại càng phải kỹ lưỡng trong các việc giới. Chứ đặng những người như thế làm sao lại đi sát sanh? Chẳng qua là ông chỉ nói bẻ mép, chứ ông không phải là người thông đạt, có phải không? Đấy. Cái đoạn này nó hơi khó, chân hương con giảng lại từ đầu cho các em nhận lại, nhận cái nghĩa này. Thầy sợ thầy nói líu tíu để chị em nghe không rõ. Để chân hương con giảng lại một lần cái đoạn này.
Nam mô Như Là Phật. Kính bạch chân thầy, ở đây nói là lý duyên khởi tánh không của Phật pháp dùng để đối trị bệnh chấp có của phàm phu. Nam mô Như Là Phật. Thì theo ở đây là giới sắc tâm, thì ở đây Phật dạy mình quán cái lý duyên khởi.
Con thì con giảng từng câu mà con nói chậm mà nói cho rõ ràng thì các em mới nhận được. Chúng ta giảng về cái lý duyên khởi nghĩa là gì? Chẳng những việc phát sanh mà tất cả các hình tướng sự việc ở thế gian đều có theo nhân duyên mà khởi lên. Đáng lẽ thì người ta gọi là lý nhân quả, nhưng mà nói lý nhân quả đó thì là nói đường thẳng cho dễ hiểu chứ không đúng. Phải nói lý nhân duyên mới đúng. Bởi vì cái hạt mít ấy, mà cứ nói là có cái hạt mít thì sẽ có trái mít. Nhưng nếu cái hạt mít mà đem treo lên các bếp thì chúng ta có trái mít không?
Dạ không.
Đấy, cho nên không phải là cứ có nhân mà là có quả. Chúng ta thấy cái ngài Angulimala là một tên tướng cướp chuyên ở trong rừng giết nhiều người lắm, giết cả hàng ngàn người rồi. Ấy thế mà khi gặp Phật, Phật giảng pháp mà anh ta ở trong rừng thấy Phật đi tới thì anh ta xách dao định tới để chém cổ, định giết Phật luôn. Thế nhưng mà phần ấy, cái oai thần, phần cái phúc đức lực của Phật khiến cho cái anh này xách dao đến định chém mà rồi lại quy phục, xin làm đệ tử để Phật cho về chùa tu cùng với tất cả chúng. Thế mà một lòng kính Phật, một lòng tin mà ngài tu, mà rồi ngài chứng A-la-hán. Đó, chứng A-la-hán nghĩa là vĩnh viễn, không có phải luân hồi sanh tử nữa, là bậc thánh nhân. Thế thì vậy thì trước kia giết bao nhiêu người? Nếu mà cứ nhân nó phải thành quả thì cái ông này chứng quả A-la-hán được không? Còn phải đi đền nợ, đền giết cả hàng ngàn người rồi thì làm sao mà chứng A-la-hán? Đó, cho nên nếu nói cái lý nhân quả thì là nói đường thẳng cho dễ hiểu, là làm ác thì chịu quả báo ác, làm lành chịu quả báo lành. Nhưng mà thật đúng nghĩa là phải nói nhân duyên. Cũng như ban nãy thầy vừa nói, cái hạt mít đem treo gác bếp nó không thể thành quả mít được. Cái hạt mít đem rồng bỏ xuống đất lại gặp trời mưa nó mới lên cây được. Thế cho nên có nhân là hạt mít, phải có duyên là đất, là nước, thì cái nhân ấy nó mới nảy mầm, nó mới thành cây. Chúng ta làm tội cũng thế. Đấy, nếu mà đấy như cái ông Angulimala, ông ấy làm tội rất nặng, nhưng mà ông ấy gặp cái duyên tốt, Phật đến Phật giảng pháp, mà ông ấy lại một lòng ông tin kính, một lòng trận tu hành, cho nên một đời ông ấy chứng quả A-la-hán ngay trong đời ấy. Thế thì như vậy, nếu nói nguyên thẳng nhân quả thì thành cái nghĩa nhân quả không đúng. Nhưng mà thật ra nhân quả là đúng, nhưng mà phải có duyên kèm vào. Thế cho nên gọi là lý duyên khởi. Như cái chùa Bát Nhã đây, bởi vì có chúng tu học là nhân, duyên là có gạch, có vôi, có thợ mới thành cái nhà. Thế thì bất luận ở trên thế gian này sự việc gì cũng do nhân duyên khởi lên. Đấy, thì là nhân duyên khởi lên cho nên gọi là tánh không. Như cái nhà này, nhân là có chúng tu học, duyên là có ngói, có gạch, có xi măng, có công thợ. Thế nếu mà bây giờ không có chúng tu học thì có cái nhà này không? Cũng không. Mà nếu bây giờ chúng tu học mà không có công thợ, không có xi măng, không có gạch ngói, có cái nhà này không? Có hay không? Thế cho nên gọi là tánh cái nhà này là không. Tánh cái nhà này là không. Bởi vì nhà này phải do nhân duyên mới thành. Nếu chỉ có người học mà không có xi măng, không có vôi gạch thì cũng chẳng có cái nhà. Nếu có vôi có gạch mà thiếu xi măng, được không? Cũng không có nhà. Mà nếu có xi măng có vôi mà lại không có mái ngói, có cái nhà này không? Cũng không có. Cho nên tánh cái nhà này là không. Thế bây giờ chân không, con nói về cái thân của con này, tánh không, lý theo lý nhân duyên, tại cái thân của con tánh không, thì ra xem nhân ấy là cái nghiệp dâm dục, cho nên gặp duyên là có cha có mẹ, rồi lại có đến lúc thành thân thì lại có cơm có gạo, có ba má nuôi, cơm gạo đầy đủ, thế cho nên cái thân này mới có. Thế nếu không, con chỉ có trì ngũ giới mà con không có cái nghiệp dâm dục, con có vào bào thai mẹ không? Thế mà nếu mà bây giờ con vào bào thai mà không có bố không có mẹ thì cái nghiệp của con phải vào bào thai, nhưng không có bố không có mẹ, có cái thân con không?
Không.
Mà bây giờ có bố có mẹ, có vào bào thai mà bây giờ không có cơm, không có cơm ăn, có cái thân này không?
Không.
Đấy, bao nhiêu duyên hòa hợp mới thành cái thân. Vì vậy nếu tách những nhân mới duyên ra thì làm gì có cái gì tên là chân không đâu. Cho nên gọi là tánh không. Đấy. Thì cứ như thế con suy xét, cái chuông này cũng duyên khởi tánh không, cái bàn này cũng duyên khởi tánh không, cho nên cái đùm mây kia cũng duyên khởi tánh không, tất cả các sự việc ở thế gian duyên khởi không thật. Phật nói cái này để đối trị cái bệnh chấp có của phàm phu chúng ta, cái khi khư cái gì cũng cho là thật, có thật thế nó mới thành tham, mới thành sân, mới mở ra bao nhiêu những các cái tội ác mà bây giờ phải đặt Phật đặt giới để cấm chúng mình đừng đi vào đường ác. Đấy. Vậy Phật dạy cái phương pháp này là để đối trị cái bệnh chấp có của phàm phu. Cũng có người đấy, người ta học Phật không vâng theo cái ý chính của Phật, mà người ta cứ mượn những các cái câu nói của Phật để người ta tự bào chữa. Cho nên người ta mới nói rằng tánh sát, chính Phật dạy tánh sát là không. Đấy, sát sanh là không. Bởi vì sát sanh thì phải có cái tâm ác, lại phải có cái bàn tay, lại phải có con dao, lại phải có cái con vật để mình giết. Đấy, bao nhiêu duyên thì mới thành cái việc giết. Thế cho nên thật có cái gì giết đâu. Tới đây chị em nhận không? Nhận thật không đã? Thế đấy, nếu mà bây giờ mình dùng cái lý như vậy để mình ra công tha hồ mà giết, rồi cứ bảo đánh con gà vốn không, sự giết này cũng không, tôi chính thân tôi cũng không, vậy thì đâu có tội gì ta tha hồ ăn. Nói thế được không?
Không.
Tại sao lại không được? Thế rằng con tánh con cá là không thì người ta nói sai không? Ta nói đúng. Người ta bảo chính cái thân tôi đây cũng tánh không thì người ta nói sai không?
Người ta nói đúng.
Bây giờ việc sát sanh đây tánh không thì người ta nói đúng hay sai?
Người ta
cũng nói đúng. À, nhưng mà người ta nói tôi tha hồ giết để tôi ăn thì câu ấy đúng hay sai? Tại sao câu lại sai? Ta bắt câu kia con bảo đúng mà một cái câu này con lại bảo sai. Đấy. Bây giờ lại nói tôi đã nói tôi là không, tánh không, mà rồi bây giờ lại bảo tôi tha hồ ăn. Thì cái tôi tánh không nó đứng ở chỗ nào? Cái tôi tha hồ ăn ấy là cái gì? Tôi tha hồ ăn ấy, cái tôi ấy nó có thật không?
Không.
Nó là không rồi. Thì cái gì mà còn phải ăn? Mà chính cái ăn ấy cũng tánh không luôn. Sao cái ăn lại tánh không? Muốn ăn phải có cái miệng. Mà cái miệng ấy thật hay giả?
Dạ, cái miệng là giả.
Sao cái miệng nó lại giả? Tại vào bào thai hút máu của mẹ cho nên mới có cái miệng. Mà cái miệng này là do ăn cơm mà đấy, mẹ thì cũng do ăn cơm mới có máu cho mình, để mình mượn cái máu của mẹ tết thành cái môi, cái lưỡi, cái răng. À, thế rồi chính mình bây giờ lại ăn cơm có máu để nuôi cái miệng. À, thế mai đây không ăn cơm nữa thì là cái miệng nó phải long rụng mùn tàn trả về cho đất, bởi vì nó là đất. Trước kia vốn không có, bây giờ lấy máu kết lại thành hình, mai đây nó lại long rụng giả về cho đất, nó thành đất. Thế vậy cái miệng là cái có thật hay không có thật?
Dạ, cái miệng là cái không có thật.
Thế thì cái miệng đã tánh không thì cái việc ăn tánh thật thì tánh hay làm sao? Cái ăn này
tánh không.
Cũng tánh không. Thế cho nên là đâu có cái chuyện ăn. Mà bây giờ ông lại bảo tha hồ ông ăn. Thế cho nên rằng cái người đã thông đạt thật sự cái lý tánh không thì người ta thấy được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở nơi tất cả muôn loài vạn vật. Không có đời nào người ta lại đi sát sanh. Và bây giờ anh đã phạm cái tội sát sanh, anh lại còn mượn cái lời của Phật để bào chữa cái tội của anh, khiến cho những người ngu người ta nghe theo, rồi người ta cứ rủ nhau, ùa nhau làm bậy. Cho nên cái tội của anh nó chồng chất thành cực nặng.